Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Đề tài của chương trình Sống Đạo hôm nay là giải pháp của tình thương. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Bước Người Đi Qua của Hoàng Đức qua tiếng hát Thái Hiền.
Đã có một lần người sinh ra nơi trần thế, đã có một lần người sinh ra trong khó nghèo, đã có một lần, đã có một lần người xuống thế để cùng chia kiếp làm người.
Trên trần gian thân làm người. Hỡi người ơi,
Vừa rồi là tiếng hát Thái Hiền trong ca khúc Bước Người Đi Qua của Hoàng Đức. Và bây giờ là giải pháp của tình thương. Sứ đồ Phao-lô trong Roma chương 5 câu 6 đến câu 8 viết như sau. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Và họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa. Dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chịu chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Nhà truyền giáo Ấn Độ Sadhu Sandasing và một người bạn cùng đi ngang qua một đường đèo rất cao trên sườn núi Hy Mã Lạp Sơn trong một ngày giá buốt. Trên đường họ gặp một người nằm sóng xoài trên tuyết. Cả hai lại gần xem xét thì thấy anh ta còn thoi thóp. Sandasing quyết định chuẩn bị giúp người xấu số. Nhưng người bạn đồng hành phản đối bảo rằng khiêng vác thêm một người trong tiết trời băng giá này sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của chính họ mà chưa chắc đã cứu được ai. Sandasing không đành lòng bỏ mặc người vô danh chết trong tuyết nên đã quyết định ở lại cứu giúp trong khi người bạn đồng hành tiếp tục đi tới một mình. Sau một hồi xoay trở, Sandasing xốc được nạn nhân lên lưng, cố gắng chệnh choạng đi tới rất chậm, vượt qua những bờ đá tuyết phủ. Trong khi gắng sức cõng người lữ hành xấu số trên lưng, người Sandasing nóng lên, hơi nóng truyền sang cho nạn nhân, dần hồi khiến anh ta tỉnh lại. Không lâu, cả hai đã cùng dìu nhau đi tiếp quãng đường đèo hiểm trở. Cả hai đi sát cạnh nhau, truyền hơi ấm cho nhau, và cứ thế họ tiến bước, dù chậm nhưng biết chắc sẽ đến được khu làng ở chân núi. Sau một chặng đường khá xa, Sandasing lại thấy một xác người khác nằm gục bên một bờ đá. Cả hai lại gần xem xét thì thấy kẻ xấu số đã chết, đã lạnh cứng từ bao giờ. Kẻ xấu số này không ai khác hơn, chính là người bạn đồng hành ban đầu của Sandasing. Hầu hết mọi người đọc câu chuyện này đều có đồng một suy nghĩ. Quên mình để giúp đỡ người khác là một nghĩa cử cao quý, không xuất phát từ những tính toan vị kỷ, nhưng từ tình thương chân thật. Chúa Giê-xu dạy rằng, không có tình yêu nào lớn hơn vì bạn hữu phó sự sống mình. Và Chúa Giê-xu đã sống đúng như lời Ngài tuyên bố, khi Chúa không từ chối vác thập tự giá đi lên đồi Gô-gô-tha, để tại đó chịu chết như một tử tội. Dù có đủ quyền năng của Đức Chúa Trời để xuống khỏi cây thập tự, nhưng Chúa đã quyết định bằng lòng chết trên đó để có thể dâng sự sống của Ngài như một sinh tế chuộc tội cho loài người. Nếu Ngài xuống khỏi cây thập tự, thì tiến trình cứu chuộc không hoàn tất. Về sau, Thánh Phao-lô đã diễn giải rõ ràng hơn sự kiện hy sinh chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhấn mạnh rằng Chúa không chỉ hy sinh chịu chết chuộc tội cho những người lành, mà ngay cả những con người gian ác cũng là đối tượng hy sinh của Chúa, nghĩa là không một con người nào bị loại trừ. Vì thế, nếu có những người không nhận được ơn cứu rỗi của Chúa, thì đó là do quyết định riêng của người đó. Sứ đồ Phao-lô viết như sau trong thư Roma chương 5, câu 6 đến câu 8. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Và họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa. Dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chịu chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Chúng ta ghi nhận một số điểm như sau. Trước hết, sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu không phải là việc tình cờ của lịch sử, cũng không phải là một tai nạn, nhưng là một quyết định từ lòng yêu thương của Đức Chúa Trời, thể hiện trong một chương trình cứu rỗi đã được hoạch định từ trước khi sáng thế. Trong thư Ê-phê-sô chương 1, câu 4, sứ đồ Phao-lô đã tiết lộ: trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Chúa cứu thế, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự yêu thương Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Chúa cứu thế Giê-xu theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Tất cả chương trình cứu rỗi con người hoàn toàn dựa trên ân sủng và tình thương của Đức Chúa Trời đã có sẵn trong ý định khôn ngoan kỳ diệu của Đức Chúa Trời từ trước khi sáng thế. Sự cứu rỗi con người không do tình cờ, cũng không phải là nhầm lẫn hay tai nạn. Sự cứu rỗi đó cũng sẵn dành cho những người có lòng tin, như sứ đồ Phao-lô đã khẳng định trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8. Và ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Điểm thứ hai, trở lại với Roma chương 5 câu 6 câu 8. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội, và họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa. Dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chịu chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Thánh Phao-lô lập luận dựa trên cảm nhận thông thường bảo rằng việc hy sinh cho những người tốt là điều tuy hiếm có nhưng đã từng xảy ra. Nhưng hy sinh vì những kẻ gian ác là điều rất khó. Tuy nhiên, chính điều rất khó đó đã được Đức Chúa Trời thể hiện bởi tình yêu thương kỳ diệu của Ngài. Họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chịu chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Điểm thứ ba, cũng trong chính nguyên lý Chúa cứu thế hy sinh chịu chết vì tội nhân đã khiến cho chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời được mở rộng cho tất cả mọi người. Vì Kinh Thánh khẳng định rằng không một con người nào hoàn toàn, mà tất cả đều là tội nhân trong ánh sáng công chính thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Khi một người ý thức rằng mình đã phạm tội với Đức Chúa Trời công chính và thánh khiết, và hậu quả của tội lỗi là sự chết đời đời trong hỏa ngục, người đó sẽ thấy giá trị sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu. Lúc đó, người sẽ thấy mình cần Chúa, thấy rằng giải pháp duy nhất thoát khỏi án phạt đời đời trong hỏa ngục là đặt lòng tin vào tình yêu của Đức Chúa Trời, thể hiện ra trong sự chết chuộc tội của Chúa cứu thế Giê-xu. Không có một tôn giáo nào ngoài Cơ Đốc giáo có một giải pháp mầu nhiệm như thế, giải pháp của tình thương.